Kính chào quý thính giả chuyên mục Radio Văn hóa Đời sống của Epoch Times tiếng Việt. Hôm nay, chúng tôi hôm nay gửi đến quý vị bài viết có nhan đề 7 cách tận dụng thời gian di chuyển đến chỗ làm. Mời quý vị cùng lắng nghe. Quãng đường di chuyển xa xôi và thời gian dài dằng dặc mỗi ngày để đến được chỗ làm của bạn sẽ có ý nghĩa hơn nếu bạn thử áp dụng vài bí quyết sau. Mỗi ngày một chút, sau vài tháng, bạn sẽ gặt hái được thành quả ngọt ngào. Những nhiệm vụ cụ thể mỗi ngày trong môi trường quay cuồng này luôn là để thử tính nhẫn nại của chúng ta. Và rồi, chúng ta lại liên tục ước mình có nhiều hơn 24 giờ một ngày. Nếu con đường đến nơi làm việc đã xa xôi như vậy, thì bạn cũng có thể tận dụng thời gian dài dằng dặc này để khiến lộ trình xa xôi ấy trở nên thật sự hiệu quả. Hãy nghĩ về lộ trình đến và về từ nơi làm việc và việc bạn xem một video rất ngắn gọn trên Facebook để chêm vào khoảng thời gian ấy. Cả hai thứ ấy đều khiến bạn trở thành những khán giả chán trường và bất lực, trong khi những giây phút quý báu của cuộc đời chúng ta cứ thế lãng phí trôi qua. Nếu bạn không phải là Mark Zuckerberg, bạn cũng chẳng có nhiều ảnh hưởng đến những vị khán giả chán trường ấy. Nhưng vẫn có khá nhiều điều bạn có thể thực hiện khiến những giây phút quý giá của bạn không phí hoài. Giả sử bạn thức dậy và tràn trề sinh lực, hào hứng khởi động một ngày với chất xúc tác là những bài podcast truyền động lực, để rồi bạn nhận thấy nguồn năng lượng và cảm giác hiệu suất ấy giảm dần đi. Khi bạn phải trải qua chặng hành trình dài cả giờ đồng hồ, với một số người là hơn cả như thế, trước khi bạn có thể bắt đầu và dồn sự tập trung vào công việc, điều đó có thể làm giảm nguồn động lực trong bạn. Bạn có thể khiến con đường đi làm xa dằng dặc đó trở nên hữu ích với 7 cách sau đây. Thứ nhất, cân nhắc phương án đi chung xe hoặc phương tiện công cộng. Nghe có vẻ kỳ lạ khi việc đi chung xe đến nơi làm việc lại có thể đỡ tốn thời gian hơn tự lái xe một mình. Tuy nhiên, khi đi chung xe, những phút ít ỏi thêm vào đó sẽ giúp bạn tận dụng toàn bộ thời gian di chuyển đến nơi làm việc để thực hiện các cách thiết thực trong bài viết này một cách tốt hơn. Ngoài ra, bạn sẽ có cơ hội để giao lưu, kết nối với những người từ làm trong những lĩnh vực khác nhau. Đồng thời, khi tiết kiệm xăng, bạn cũng đã góp phần vào việc giảm thiểu ô nhiễm môi trường. Thứ hai, tranh thủ thời gian để sắp xếp suy nghĩ của bạn. Buổi sáng thường là một mớ bòng bong của những việc làm gấp gáp. Hiếm có thời gian nào để chúng ta có thể tạm nghỉ và hít thở một chút giữa các việc, sẵn sàng mọi thứ, mặc quần áo cho các con, chuẩn bị thức ăn, vân vân. Hãy sử dụng thời gian di chuyển trên đường đến nơi làm việc để góp nhặt tất cả những ý tưởng đang bị phân tán kia để khởi đầu một ngày mới với sự tập trung và thông suốt. Bạn cũng có thể viết ra kế hoạch kỹ lưỡng cụ thể cho dự án bạn đang làm hoặc bất cứ điều gì mà bạn đang cần thực hiện gấp. Việc bạn dành thời gian để suy nghĩ về mọi vấn đề có thể giúp bạn giải quyết các việc phức tạp mà bạn đã cân nhắc trong một thời gian dài. Thứ ba, lên lịch trình trước mỗi ngày. Bây giờ, ở bước tiếp theo này, bạn có thể lên kế hoạch cho những suy nghĩ và ý tưởng của mình trước một ngày. Trừ phi bạn là tuýp người, luôn sắp xếp sẵn mọi thứ. Hầu hết những người thành công trên thế giới đều khởi đầu ngày mới với một kế hoạch rõ ràng trong đầu và trong sổ làm việc của họ. vì điều này sẽ giúp họ làm được nhiều việc hơn trong một ngày. Chẳng phải là làm việc đạt năng suất sao? Khi bạn thực hiện điều này trên đường di chuyển đến nơi làm việc, bạn sẽ có thể lao ngay vào công việc khi đến nơi. Lập danh sách các việc cần làm và tạo sổ ghi chép bằng các ứng dụng như Evernote. Nếu bạn đang lái xe ô tô hoặc xe máy, bạn có thể sử dụng tính năng ghi chú bằng giọng nói để ghi chép các công việc cần làm của mình vào ứng dụng đó. Thứ tư, nghe sách nói và podcast về chủ đề hoàn thiện bản thân. Hãy khơi dậy nguồn năng lượng tối ưu nhất trong bạn. Tốt nhất là khởi đầu một ngày với một ghi chú nhỏ đầy niềm vui. Lúc này là thời điểm hoàn hảo để bạn thực hiện nếu bạn chưa từng làm điều này trước đây. Tất nhiên, đối với những ai đi bộ, đi xe máy hoặc xe đạp, sách nói không phải là lựa chọn duy nhất trên con đường di chuyển đến nơi làm việc. Tuy nhiên, với những ai lái xe ô tô, việc nghe sách nói cũng cần thực hiện rất cẩn trọng. Tôi tháo một bên tai nghe của mình để đảm bảo an toàn, và tôi luôn vô cùng ý thức trong khi tham gia giao thông. Bạn cũng sẽ muốn làm như tôi thôi. Ngoài ra, tôi cảm thấy một câu chuyện thì thoảng lắng nghe sẽ sinh động hơn rất nhiều so với việc cứ liên tục lao vào những chủ đề về kinh doanh. Thứ năm, lập danh sách các cuộc gọi mà bạn có thể thực hiện trên quãng đường đến nơi làm việc. Trong quãng thời gian này, bạn hãy gọi điện cho bạn bè hoặc gia đình. Những cuộc gọi mang tính thân mật hoặc những cuộc gọi hàng ngày. Đây cũng là một nhiệm vụ trong danh sách việc cần làm trong ngày mà bạn có thể đánh dấu. Dù rằng điều này cũng khá nhỏ thôi. Tuy nhiên, bạn cũng có thể lên lịch để tham gia vào một cuộc họp qua điện thoại từ xa lúc đang di chuyển trên đường này. Nhưng hãy bảo đảm rằng môi trường xung quanh bạn không quá ồn ào. Thứ sáu, tham gia vào một khóa học trực tuyến. Bằng cách tham gia vào một khóa học trực tuyến, bạn có thể khiến năng suất trên đường đi làm được nâng lên một tầm cao mới. Tuy nhiên, phương pháp này chỉ có thể áp dụng cho những ai phải mất nhiều thời gian cho việc di chuyển. Bởi vì bạn cần hoàn toàn tập trung, nếu không, bạn sẽ không học được gì cả. Bạn có thể tìm tòi, khám phá về một kỹ năng mới chỉ với khóa học nửa giờ mỗi ngày trong một tháng. Thứ bảy, học một ngôn ngữ mới. Nếu một khóa học trực tuyến có vẻ quá khó, thì việc học một ngôn ngữ lại là một lựa chọn dễ dàng hơn nhiều. Nếu bạn là một người yêu thích du lịch, thì việc biết nhiều hơn một ngôn ngữ là cần thiết và giúp bạn khá nhiều trong việc ở lại nơi đó. Ngày nay, hầu hết chúng ta đều như vậy. Duolingo là một chương trình học rất tốt, có thể đưa bạn từ 0 đến 60 trong chỉ với bước đơn giản và dễ học. Hoặc là bạn có thể tận dụng thời gian này để làm các việc ảnh hưởng đến thời gian làm việc của bạn và khiến bạn cảm thấy chán nản. Chẳng hạn như lướt mạng xã hội hoặc xem các hướng dẫn về mỹ phẩm của một YouTuber bạn yêu thích. Hãy nhớ rằng, thời gian di chuyển đến nơi làm việc của bạn chỉ trở nên đáng giá nếu bạn thêm vào đó nhiều giá trị. Quý thính giả thân mến, chuyên mục Radio Văn hóa Đời Sống của Epoch Times tiếng Việt đến đây là hết. Để đọc các bài viết khác của chúng tôi, quý vị có thể truy cập vào trang web epochtimesviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe, quan tâm và đăng ký kênh. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau. Kính chúc mọi điều bình an và tốt lành tới quý vị cùng người thân.